tại sao chúng ta lại khao khát những gì mà chúng ta không có hơn là cảm thấy hài lòng với những gì mà chúng ta đang có. Bộ não của chúng ta thật buồn cười. Đôi khi nó làm những gì mà chúng ta muốn nó làm, chẳng hạn như tìm thứ gì đó trong tủ lạnh để ăn. Đôi khi nó lại bất hợp tác và trì hoãn những việc mà chúng ta biết rằng chúng ta nên làm, như xỏ giày vào và đi thể dục. Bộ não của chúng ta thật thông minh, nhưng nó cũng rất bản năng và nổi loạn. Nó có thể là đồng minh tốt nhất, nhưng đôi khi nó cũng lại là kẻ thù tồi tệ nhất của chính chúng ta. Và bước đầu tiên để thuần hóa nó là chúng ta phải hiểu nó. Một khi chúng ta biết cách bộ não của chúng ta vận hành, chúng ta sẽ có thứ vũ khí bí mật để đối phó với cuộc sống này. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một phân tử nhỏ bé được cấu tạo bởi carbon, hydro, oxy và chỉ một phân tử nitơ duy nhất. Nhưng nó là một phân tử quan trọng nhất trong bộ não của chúng ta, in dấu vân tay trên mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Nó chịu trách nhiệm về động lực, năng suất và sự tập trung. Nó truyền cảm hứng cho chúng ta khao khát bất cứ điều gì chúng ta chưa có, thôi thúc chúng ta khám phá thế giới bên ngoài, thúc đẩy chúng ta tìm kiếm những điều mới lạ. Nó là nguồn gốc của sự sáng tạo, nhưng nó cũng là chìa khóa dẫn đến sự nghiện ngập. Đó chính là dopamine. Dopamine chính là thứ hóa chất có thể khiến một người đàn ông có thể hy sinh mọi thứ để theo đuổi thành công của anh ấy, khiến các ca sĩ, diễn viên, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng, dù đã có tất cả tiền bạc và danh vọng mà họ hằng mơ ước, vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng nó cũng là thứ khiến một người đàn ông đang có một gia đình êm ấm, sẵn sàng mạo hiểm, vứt bỏ mọi thứ để chạy theo sự hồi hộp từ một người phụ nữ khác. Động vật có vú, bò sát, chim, cá đều có dopamine trong bộ não của chúng, nhưng không có sinh vật nào trên hành tinh này có nhiều hơn con người của chúng ta. Nó có thể là một phước lành nếu nó thúc đẩy phát minh, tinh thần đổi mới, nhưng nó cũng là một lời nguyền nếu nó dẫn đến những ám ảnh không thể kiểm soát được, từ ma túy, tình dục, trò chơi điện tử đến nội dung khiêu dâm. Và học cách để làm chủ được con dao hai lưỡi dopamine này, nó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa việc là bạn có động lực để theo đuổi những mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình hay dễ dàng bị cuốn vào những phần thưởng dễ dãi, phù phiếm và không bền vững. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tina và chào mừng tất cả các bạn đến với Inner World Podcast. Đây là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách bộ não và cơ thể của chúng ta hoạt động dựa trên nền tảng của khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của mình. Và nếu bạn quan tâm những nội dung mà mình chia sẻ thì hãy nhấn nút theo dõi để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Và mình hy vọng rằng sau chuỗi video về chủ đề dopamine tới đây, bạn có thể hiểu rõ hơn bản chất hai mặt của dopamine và học được cách để làm chủ dopamine để có được phân tử mạnh nhất trong vũ trụ là dopamine đứng với phía mình nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu một lầm tưởng phổ biến về dopamine. Nếu bạn tìm kiếm trên Google về dopamine là gì, nó sẽ trả về hầu hết các kết quả trên trang đầu tiên nhấn mạnh rằng dopamine là hormone hạnh phúc. Nó được mô tả là phân tử tạo nên khoái cảm, là biểu tượng của niềm vui, là hóa chất tạo ra cảm giác dễ chịu, là thứ tạo nên một cuộc sống đáng sống. Nhưng chính xác thì dopamine liên quan đến động lực và khao khát theo đuổi một số hành động nhất định. Nó được giải phóng vào não và cơ thể của chúng ta khi chúng ta mong đợi một phần thưởng, thúc đẩy chúng ta nỗ lực để đạt được cái mục tiêu đó. Nhưng nó lại không chịu trách nhiệm trực tiếp về cảm giác vui vẻ khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Vậy, do đâu mà chúng ta lại bắt đầu gọi dopamine là phân tử tạo nên niềm vui và khoái cảm? Vào năm 1978, tiến sĩ Roy Weiss đã xuất bản một bài báo có ảnh hưởng lớn về dopamine và mối liên hệ của nó với niềm vui. Ông phát hiện ra là chuột, giống như con người chúng ta, thích những thứ có đường. Nhưng khi làm cạn kiệt dopamine ở não của chuột và các chất ngọt được đặt trong lồng của chuột thì chúng không chạy tới ăn những thực phẩm này nữa. Và dựa trên những quan sát này thì Roy Weiss kết luận rằng dopamine đóng một vai trò quan trọng trong niềm vui và cắt bỏ dopamine là cắt bỏ niềm vui trong cuộc sống. Danh tiếng của dopamine như một phân tử tạo nên niềm vui càng được củng cố thông qua các thí nghiệm với những người nghiện ma túy. Các nhà nghiên cứu đã tiêm cocaine vào tĩnh mạch của những người tham gia và yêu cầu họ đánh giá mức độ cảm nhận của họ. Kết quả là hoạt động của dopamine càng lớn thì mức độ phê càng cao, và khi cơ thể đào thải cocaine ra khỏi não, hoạt động của dopamine giảm đi và cảm giác hưng phấn cũng mất dần. Từ đó, vai trò của dopamine là phân tử niềm vui đã được thiết lập, và con đường mà các tế bào sản xuất dopamine đi qua não được đặt tên là con đường phần thưởng. Nhưng mà điều này có đúng không? Cho tới tận cuối những năm 1980, giáo sư Ken Barrett, người đã thay đổi hiểu biết khoa học về mong muốn và động cơ của con người, đã tìm thấy một kết quả thú vị đi ngược lại với ý tưởng được ưa chuộng rằng dopamine là phân tử của niềm vui và hạnh phúc. Sau khi loại bỏ dopamine khỏi não của chuột, ông đã cho chuột ăn thức ăn có đường để xem chúng có tỏ ra thích thú với nó hay không. Và trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, những con chuột vẫn thích mùi vị đó một cách bình thường. Niềm vui vẫn còn đó mà không cần dopamine. Sau đó, ông lặp lại thí nghiệm với những con chuột có nồng độ dopamine tăng cao hơn. Nhưng những con chuột này không có dấu hiệu tăng sự thích thú nào cả. Tuy nhiên, chúng ăn thức ăn ngấu nghiến hơn nhiều so với bình thường. Tức là thay vì niềm vui thì dopamine thúc đẩy nhiều ham muốn. Và nếu bạn thắc mắc, làm thế nào để một nhà khoa học mặc áo blue trắng trong phòng thí nghiệm lại có thể biết liệu một loài gặm nhấm có thích thú cái gì hay không? Thì câu trả lời là chuột có nét mặt khá là giống con người. Khi ăn đồ ngọt thì chúng liếm môi và nhăn nhó khi mà ăn đồ cay đắng. Trong một thí nghiệm khác, mỗi lần những con chuột nhấn vào đòn bẩy, chúng được cho một viên thức ăn mà chúng thích. Điều đó cho thấy là chúng có động lực để lấy thức ăn và chúng cũng thích nó. Sau đó, các nhà khoa học đã tiêu diệt tế bào thần kinh dopamine ở trong não của chuột. Và các bạn thử đoán xem chuyện gì xảy ra. Những con chuột vẫn tiếp tục nhấn đòn bẩy và ăn thức ăn. Tức là ngay cả khi lượng dopamine cạn kiệt, chúng vẫn có thể đạt được niềm vui và sự thích thú khi mà chúng ăn những cái đồ ăn mà chúng thích. Nhưng nếu di chuyển đòn bẩy ra một khoảng cách chỉ bằng một chiều dài cơ thể của chuột, những con chuột cạn kiệt dopamine thà chết đói chứ không thèm di chuyển dù một chiều dài cơ thể để nhấn đòn bẩy và lấy thức ăn. Tức là khi không có dopamine, chúng vẫn có niềm vui, nhưng chúng không có động lực để tìm kiếm niềm vui và phần thưởng. Vì vậy, dopamine liên quan đến động lực, ham muốn hơn là niềm vui. Và hóa ra, việc hiểu dopamine lại là chìa khóa để giải thích, thậm chí là dự đoán hành vi của con người trong tình yêu, tình dục, sáng tạo nghệ thuật, tìm kiếm thành công hay là khám phá những điều mới lạ. Vậy thì vai trò thực sự của dopamine đối với phần thưởng là gì? Robert Sapolsky, giáo sư khoa học thần kinh tại trường đại học Stanford, ông đã làm một thí nghiệm. Ông đã huấn luyện những con khỉ để chúng biết rằng khi đèn bật sáng, nếu chúng nhấn vào một cái nút 10 lần, thì ở lần nhấn nút thứ 11, một quả nho sẽ xuất hiện. Sapolsky đã đo số lượng và thời gian giải phóng dopamine trong não của khỉ trong quá trình đó. Và điều ngạc nhiên là quá trình giải phóng dopamine bắt đầu tăng khi đèn bật sáng và kết thúc khi mà con khỉ nhận được quả nho. Nói cách khác, các dấu hiệu dự đoán phần thưởng, tức là ánh sáng, chứ không phải là trải nghiệm về phần thưởng, tức là quả nho, đã gây ra sự gia tăng đột biến của dopamine. Dopamine giữ cho con khỉ có động lực nhấn nút cho đến khi quả nho xuất hiện. Trong thí nghiệm thứ hai, những con khỉ chỉ nhận được nho ở một nửa số lần mà chúng nhấn nút. Và bạn có biết điều gì xảy ra với dopamine trong tình huống đó không? Lượng dopamine được giải phóng tăng gấp đôi khi mà những con khỉ chỉ có 50% cơ hội nhận được đồ ăn. Tức là dopamine liên quan đến sự không thể đoán trước được. Trong thí nghiệm thứ ba và thứ tư, giáo sư Sapolsky đã đưa ra phần thưởng 25% và 75% thời gian. Và thật thú vị là khi phần thưởng được đưa ra trong 25% thời gian hoặc 75% thời gian thì việc giải phóng dopamine là như nhau, và so với cơ hội được nhận thưởng 100% như ở thí nghiệm 1 và 50% như ở thí nghiệm 2 thì lượng dopamine giải phóng ở thí nghiệm 3 và thí nghiệm 4 nằm ở giữa, tức là ít hơn ở thí nghiệm 2 và nhiều hơn ở thí nghiệm 1. Dopamine cao nhất khi mọi thứ không thể đoán trước được. Khi những con khỉ lúc nào cũng được nhận thưởng, một lượng lớn dopamine được giải phóng trong giai đoạn mà chúng nhấn nút. Khi phần thưởng không thể đoán trước được, lượng dopamine tăng lên. Ở trong thí nghiệm 3 và thí nghiệm 4, nếu cơ hội nhận thưởng là 25% hoặc 75%, tức là phần thưởng có nhiều khả năng dự đoán hơn, nếu con khỉ có cơ hội nhận được thưởng là 25%, điều đó có nghĩa là chúng hầu như không nhận được thưởng. Nếu 75% thời gian, chúng hầu như nhận được thưởng. Còn 50% cơ hội nhận thưởng như ở thí nghiệm 2, là tình huống khó dự đoán nhất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hoạt động của dopamine không phải là dấu hiệu của niềm vui và phần thưởng. Đó là một phản ứng đối với những điều mà chúng ta mong đợi, mà các nhà khoa học gọi đó là lỗi dự đoán phần thưởng. Bạn hãy tưởng tượng nhé, giả dụ bây giờ bạn đang đói và bạn đang thèm ăn một cái thứ gì đó, thì trong đầu bạn hiện lên một chiếc bánh mì kẹp thịt nướng. Thì chính vào khoảnh khắc này, dự đoán về việc có được chiếc bánh mì kẹp thịt nướng đó, nó sẽ giải phóng dopamine, thôi thúc bạn phải đi ra ngoài, hoặc bạn phải lên Bemin, lên GrabFood để mua ngay một chiếc bánh mì kẹp thịt nướng. Và khi mà bạn nhận được chiếc bánh mì kẹp thịt nướng này, bạn ăn xong, nó đáp ứng được những mong đợi của bạn, thì dopamine của bạn lại quay trở lại mức cơ bản. Nhưng giả dụ chiếc bánh mì hôm nay dở ẹc, thịt xiên thì cháy khét lẹt, vỏ bánh thì dai ngoét, trong nhân bánh thì thiếu vị cay cay của tương ớt, khiến bạn cảm thấy bực bội, khó chịu, thất vọng, thì bạn vừa nhận được một lỗi dự đoán phần thưởng tiêu cực và mức dopamine của bạn giảm xuống dưới cả mức cơ bản. Mặt khác, nếu chiếc bánh mì hôm nay của bạn ngon một cách bất ngờ, bạn cắn vào bạn thấy lớp vỏ giòn tan, nhân thịt heo nướng thì thơm phức đậm đà, hòa quyện với nước sốt nóng hổi cùng với rau thơm dưa leo, thì bạn sẽ trải nghiệm một lượng dopamine cao hơn vì bạn vừa nhận được một lỗi dự đoán tích cực. Dopamine phản ứng không phải vì phần thưởng mà vì lỗi dự đoán phần thưởng. Lỗi dự đoán phần thưởng nó bằng phần thưởng thực tế trừ đi phần thưởng mong đợi. Khi mà những gì xảy ra tốt hơn những gì mà chúng ta mong đợi, đó là một lỗi sai trong dự đoán. Lỗi sai hạnh phúc đó là thứ khiến dopamine được giải phóng. Và là con người, chúng ta nhận được một sự gia tăng dopamine từ những bất ngờ tương tự, ví dụ như là một tin nhắn ngọt ngào từ người yêu hay là một món quà bất ngờ từ đồng nghiệp. Nhưng khi những điều này trở thành những sự kiện thường xuyên, tính mới lạ của chúng sẽ mất dần và lượng dopamine cũng sẽ giảm theo. Khi chúng ta có được những thứ chúng ta muốn, nó lại không hề dễ chịu như chúng ta mong đợi. Sự phấn khích của dopamine, sự hồi hộp của dự đoán không tồn tại mãi mãi khi cuối cùng dự đoán của tương lai trở thành hiện tại. Đó là lý do vì sao đêm trước Giáng sinh có thể sẽ luôn thú vị hơn là sau khi mở quà. Mơ về một kỳ nghỉ có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn là đang thực sự đi nghỉ. Và nếu ngày nào bạn cũng được ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt nướng giòn tan, thơm ngon bất ngờ kia, thì sự bất ngờ dần dần nó sẽ trở nên quen thuộc và chẳng còn gì bất ngờ nữa. Đó là lúc công việc của dopamine hoàn thành. Và nếu bạn không biết cách điều khiển dopamine, sự thất vọng sẽ bắt đầu. Không phải vì bánh mì kẹp thịt nướng thay đổi, mà đó là vì kỳ vọng của chúng ta đã thay đổi. Và lỗi dự đoán phần thưởng này cũng chính là nền tảng khoa học của cờ bạc. Một trong những đặc điểm nổi bật của cờ bạc đó là sự không chắc chắn. Sự không chắc chắn tạo nên một phần thưởng bất ngờ. Bất ngờ là đất diễn của dopamine. Khoảnh khắc mà người chơi mong chờ một phần thưởng không chắc chắn mà mình sẽ nhận được, gia tăng sự giải phóng dopamine, khiến cho họ trở nên phấn khích, thôi thúc họ đặt cược nhiều hơn vào trò chơi. Và hy vọng nhận được phần thưởng vào lần tới có thể khiến họ quay trở lại nhiều lần hơn. Mạng xã hội cũng thưởng cho bạn giống như sòng bạc. Khi mà bạn dành thời gian trên mạng xã hội, bạn sẽ không liên tục nhìn thấy những nội dung mà bạn thích. Một số khiến bạn cảm thấy nhạt nhẽo. Nhưng mà đột nhiên, bạn nhìn thấy một nội dung thú vị mà bạn không ngờ tới. Bạn nhận được một phần thưởng. Và bạn tiếp tục cuộn không điểm dừng vì bạn biết rằng có lẽ điều tiếp theo mình nhìn thấy sẽ là một phần thưởng. Đó là cách mà mạng xã hội giữ chúng ta lại, giống như sòng bạc. Vậy thì nếu bạn thay thế sòng bạc bằng một thói quen lành mạnh thì sao? Bạn có thể khai thác cơ chế này của dopamine để có động lực theo đuổi các thói quen lành mạnh của mình không? Giả sử bạn muốn tập thể dục, nhưng mỗi lần đi tập đều phải đấu tranh tinh thần. Để giúp cho bản thân có động lực duy trì việc luyện tập, bạn có thể tự thưởng cho mình những phần thưởng ngẫu nhiên không thể đoán trước được. Giả sử bạn có thể tung một đồng xu sau mỗi buổi tập, nếu mặt ngửa, bạn có thể tự thưởng cho mình một viên sô-cô-la. Nếu mặt sấp, thì không có viên sô-cô-la nào xuất hiện cả. Không thể đoán trước được là chìa khóa mạnh mẽ nhất để tăng dopamine và duy trì động lực vô hạn theo thời gian. Các sòng bạc sử dụng nó để lấy tiền của mọi người. Nó hoạt động 100% thời gian. Vì vậy, bạn hãy sử dụng nó để tạo lợi thế cho mình, duy trì động lực trong bất cứ mục tiêu nào nhé. Điều quan trọng là ăn mừng chiến thắng của bạn nhưng không ăn mừng mọi chiến thắng. Khi bạn thành công trong việc đạt được một cột mốc quan trọng, đôi khi hãy tận hưởng nó. Những lần khác, ngẫu nhiên, hãy cứ tiếp tục. Và tốt hơn nữa, bạn hãy liên kết chiến thắng với chính quá trình nỗ lực của mình. Như cái cách của David Goggins, anh ấy có một niềm tin là bất cứ khi nào tôi cảm thấy sợ hãi, thì tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng và đang tiến bộ. Và tôi sẽ không bỏ cuộc. Bạn có thể xem lại ở một video khác về dopamine mà mình đã làm để hiểu rõ hơn về khía cạnh đặc biệt này của dopamine nhé. Và mình sẽ để đường link video đó ở bên dưới phần mô tả. Và mình xin được nhắc lại là dopamine mang tính chủ quan và suy nghĩ của bạn là một dạng siêu năng lực. Giả sử bạn đang ở phòng tập gym, bạn tập nâng tạ, bạn bị căng cơ, nhịp tim tăng, hơi thở gấp. Thực ra là bạn đang trải qua một trạng thái căng thẳng, cũng như là đau đớn lên mặt thể xác. Bạn kể cho mình một câu chuyện về nỗi đau mà bạn cảm thấy, mặc dù nó không hề dễ chịu, nhưng nó là một yếu tố cần thiết giúp bạn trưởng thành, giúp bạn cải thiện sức khỏe, giúp bạn tự tin về body của mình. Bạn liên kết nỗ lực với sự phát triển, bạn cảm thấy bản thân mình trở nên tốt hơn nhờ nỗ lực. Và đó là câu chuyện bạn kể cho chính mình. Dopamine giải phóng làm tăng năng lượng, tăng khả năng tập trung và tăng động lực của bạn. Đó là cách mà những người tập thể dục lâu năm, họ không đi tập chỉ vì họ đã tự thưởng cho mình một miếng bánh ngọt, mà vì họ nhận được phần thưởng từ chính nỗ lực của họ. Vì vậy, chúng ta hãy ghi nhớ điều này để tận hưởng những công việc khó khăn, để xây dựng những thói quen tốt, để theo đuổi bất cứ mục tiêu nào của mình nhé. Chúng ta cùng quay trở lại lỗi dự đoán phần thưởng của dopamine. đặc điểm này của dopamine cung cấp một lời giải thích hóa học cho một câu hỏi muôn thuở. Đó là tại sao tình yêu có thể không kéo dài mãi mãi? Cho tới trước ngày 27 tháng 11 năm 2009, Tiger Woods là một nhà thể thao chân chính, mẫu mực, là golfer hàng đầu thế giới, một trong những biểu tượng thể thao của mọi thời đại. Anh có một gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp là một cựu người mẫu người Thụy Điển và hai đứa con. Cho tới khi anh bị đưa tin là đang lèng phèng với một nữ quản lý hộp đêm ở New York, và sau đó là hơn chục người phụ nữ khác tuyên bố trên nhiều phương tiện truyền thông khác rằng họ đã có quan hệ tình cảm với Tiger Woods. Trong những ngày tháng sau đó, Woods thừa nhận rằng anh là kẻ lừa dối, nhiều lần ngoại tình. Những gì xảy ra là một nỗi hổ thẹn cho gia đình tôi và bản thân tôi. Tôi chỉ là con người và tôi không hoàn hảo. Tôi cảm thấy mình đã làm việc chăm chỉ cả đời và xứng đáng được hưởng mọi cám dỗ xung quanh. Tôi cảm thấy mình có quyền, nhiều tiền bạc và danh vọng, nên tôi không cần phải đi xa để tìm kiếm. Nhưng mà tôi đã sai. Tôi thật là ngu ngốc. Bộ não của chúng ta được lập trình để khao khát những điều bất ngờ, do đó nó thường nhìn về tương lai, nơi mọi khả năng đều có thể xảy ra. Khi yêu, mức độ dopamine của chúng ta tăng cao khiến chúng ta hướng đến một tương lai hoàn hảo với người mình yêu. Đó là một tương lai được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng đầy nhiệt huyết của chúng ta. Nhưng khi bất cứ điều gì, kể cả tình yêu, trở nên quen thuộc, trở thành một phần của thói quen hàng ngày của chúng ta, sẽ không còn lỗi dự đoán phần thưởng nữa. Dopamine không còn được kích hoạt để mang lại cho chúng ta những cảm giác phấn khích ban đầu nữa, thì sự phấn khích đó sẽ tan thành từng mảnh. Công việc của dopamine là lý tưởng hóa những điều chưa biết, đã kết thúc. Do đó, dopamine ngừng hoạt động. Và những điều mới mẻ khác sẽ thu hút sự chú ý của chúng ta hơn. Bạn có đang ở trong một mối quan hệ được thúc đẩy bởi dopamine không? Nếu vậy, điều quan trọng cần phải lưu ý là loại mối quan hệ này chỉ là tạm thời. Các mối quan hệ do dopamine điều khiển lúc đầu rất nồng nàn, rất thú vị. Nhưng cuối cùng, khi dopamine cạn kiệt, tình yêu sẽ phai nhạt. Bởi vì theo quan điểm của dopamine, sở hữu mọi thứ là điều không thú vị. Nếu bạn sống dưới gầm cầu, dopamine khiến bạn muốn có một cái lều. Nếu bạn sống trong một túp lều, dopamine khiến bạn muốn có một ngôi nhà. Nếu bạn đang sống trong một dinh thự đắt nhất thế giới, dopamine khiến bạn muốn có một lâu đài trên mặt trăng. Bởi vì phương châm của dopamine là nhiều hơn nữa. Vậy thì đâu mới là chìa khóa cho một tình yêu bền vững? Rốt cuộc thì dopamine không phải là phân tử của niềm vui và hạnh phúc, nó là phân tử của dự đoán tương lai. Để tận hưởng những gì bạn đang có, bạn phải tập trung vào hiện tại. Có một nhóm hóa chất khác tập trung vào hiện tại của bạn, mang lại cho bạn hạnh phúc ngay bây giờ và ngay lúc này. Chúng được gọi là những phân tử here and now, ở đây và bây giờ. Chúng là serotonin, oxytocin, endorphin và endocannabinoid. Những phân tử này mang lại cho bạn một hương vị khoái cảm khác hẳn với niềm vui được dự đoán thông qua dopamine, và nó có thể kéo dài rất là lâu. Và hóa ra, tình yêu lại được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn đam mê, chúng ta có thể gọi đó là tình yêu dopamine. Nó chỉ kéo dài khoảng 1 đến 2 năm rồi biến mất. Khi yêu, tất cả những gì bạn muốn là được ở bên người mình yêu, đúng không? Họ khiến cuộc sống của bạn trở nên phấn khích hơn, và tất cả những gì bạn muốn là họ. Và khi điều đó kết thúc thì điều mà nhiều người thường nói là tôi đã nghĩ cô ấy là tình yêu đích thực của đời mình, nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Tôi không còn yêu cô ấy nữa. Tôi cần phải tìm người khác. Và đó là một sai lầm, vì tình yêu dopamine này nó không bao giờ kéo dài mãi mãi, nhưng nó có thể phát triển thành một thứ gọi là tình yêu đồng hành. Khi bạn đang say mê trong tình yêu dopamine, bạn sẽ có cảm giác như không có gì và không ai có thể chen vào giữa bạn và người ấy của bạn, đúng không? Bạn tin rằng tình yêu này là có ý nghĩa và nó sẽ tồn tại mãi mãi. Thật không may, tình yêu đam mê cuối cùng cũng sẽ phai nhạt và thường được thay thế bằng cảm giác thờ ơ. Tuy nhiên, tình yêu đam mê có thể phát triển thành tình yêu đồng hành, một dạng tình yêu trưởng thành và lâu dài hơn. Tình yêu đồng hành này do các hormone here and now, ở đây và bây giờ, làm trung gian, vì nó liên quan đến những trải nghiệm đang diễn ra ngay tại đây, ngay bây giờ. Nó được đặc trưng bởi sự hài lòng sâu sắc và lâu dài với hiện tại. Bạn đang ở bên cạnh người mình yêu, vì vậy, trân trọng và biết ơn giây phút hiện tại. Thật không dễ dàng để nói lời chia tay về sự hồi hộp của dopamine khi theo đuổi một người mới. Nhưng nếu bạn làm được điều đó, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành, là một bước tiến tới hạnh phúc lâu dài. Phần đầu của tình yêu là đam mê với sự nồng nàn, say đắm, hưng phấn, tò mò, lý tưởng hóa, hướng đến tương lai. Phần sau của tình yêu là đồng hành với sự hài lòng, yên bình, tận hưởng sự hiện diện của nhau, biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Khi chúng ta ở trong một mối quan hệ yêu đương đồng hành, chúng ta có được cảm giác tin tưởng, cuộc sống của chúng ta gắn bó sâu sắc với họ. Chúng ta không phải lo lắng về việc bị đánh giá hay nghi ngờ, vì chúng ta biết rằng sẽ luôn có một người nào đó ủng hộ chúng ta, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và đó chẳng phải là một điều đẹp đẽ, tuyệt vời, đáng để chúng ta cố gắng hay sao? Và mình chúc tất cả các bạn đã nghe đến tận đây sẽ có cho mình một tình yêu đồng hành thật là trọn vẹn nhé. Ok, và bây giờ thì bạn đã hiểu dopamine là phân tử của động lực và của lỗi dự đoán phân thường, là thứ khiến bạn hào hứng và có động lực, khiến bạn khao khát và hướng tới các mục tiêu vượt ngoài bản thân của bạn, thúc đẩy bạn theo đuổi những điều bạn muốn, cho bạn năng lượng vô tận để đứng dậy, để hành động, để đạt được mục tiêu của mình. Vậy bạn có nên cố gắng để đạt được càng nhiều dopamine hơn không? Thực ra thì dopamine không đơn giản như vậy, vì nếu bạn không ngừng tìm kiếm dopamine, nó còn được biết đến một cái tên khác là chứng nghiện. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bản chất của chứng nghiện ngập này trong video sau nhé. Nếu bạn quan tâm những nội dung này thì bạn hãy nhấn nút like và nút theo dõi, bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình về chủ đề này nhé. Nếu bạn có câu hỏi, bình luận hay là góp ý nào thì bạn hãy cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung ở trong những số tiếp theo. Mình rất là biết ơn bạn vì điều đó. Mình là Tina và hy vọng video này sẽ có ích cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.